Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu dự hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc lần thứ 8 dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái.
Tết Nguyên đán 2021 sẽ cấm chơi đào rừng.
Phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ vì cuộc sống cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 24 tháng 12, đoàn đại biểu dự hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2020, do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của 60 cán bộ, đội viên, đại đội thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái, đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972, khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Sự hy sinh anh dũng của các chị các anh là tổn thất to lớn trong cùng một khoảnh khắc của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam, mãi mãi đi vào lịch sử như một kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phấn đấu, đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, trường tồn, phát huy truyền thống của dân tộc, ra sức thi đua xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Ngày 24 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng an ninh và công tác phòng không nhân dân năm 2020. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương. Thành phố đã chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh sinh viên được tổ chức theo quy định. Công tác tuyên truyền giáo dục cũng như nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh được nâng cao. Góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng lực lượng phòng không đảm bảo đủ số lượng, ngày càng nâng cao chất lượng chính trị, huấn luyện rèn luyện trình độ kỹ chiến thuật, nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trao đổi nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phòng không nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phối hợp tổ chức đào tạo cán bộ quân sự cấp xã, công tác phòng không nhân dân kết hợp với phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 10 đơn vị chiến sĩ tiên tiến, Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng 53 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng quân sự địa phương, phòng không nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh.
Sáng ngày 25 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để thông qua dự thảo chương trình công tác năm 2021, dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân Tân Sửu 2021 của thành phố Thái Nguyên và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Về chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đại biểu cơ bản nhất trí và đề nghị bổ sung thêm một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố theo từng tháng. Đối với kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân Tân Sửu 2021, các đại biểu tập trung thảo luận về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, tăng cường chỉnh trang đô thị, làm tốt việc sắp xếp chợ hoa chợ Tết, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. mọi người mọi nhà đều có Tết, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, nâng cao nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên văn minh hiện đại. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác như báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố năm 2020, dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 108 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 37 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, dự thảo quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu của Ban Quản lý Di tích Lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915.
Cần cấm tuyệt đối việc chặt phá đào rừng để đón Tết. Trên các bờ đê đường phố, các cây đào rừng đẹp như vậy bị chặt về bày la liệt, bán không được thì làm củi. Như vậy làm sao còn một nông thôn miền núi rừng đẹp? Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chặt đào rừng trở về xuôi để chơi Tết. Người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Điều này có nghĩa Tết Nguyên đán năm 2021 rất có thể, chắc chắn, sẽ không được chơi đào rừng. Một quyết định khó khăn nhưng cần thiết lúc này, nhất là khi tình trạng chặt phá rừng diễn ra nghiêm trọng, núp bóng dưới nhiều hình thức. Khoảng 15 năm, 20 năm trước, có mấy người ở miền xuôi thích chơi đào rừng vào dịp Tết đâu? Tết của người dân đồng bằng sông Hồng là những cành bích đào đỏ thẫm mua ở những làng trồng đào ven Hồ Tây. Thậm chí nhiều người dân các tỉnh miền núi chịu chơi còn mang đào bích từ Hà Nội về chưng Tết. Nhưng vài năm trở lại đây tình hình đã khác. Người dưới xuôi ùn ùn lên các tỉnh miền núi chặt cành đào, thậm chí là cả một cây đào rừng mang về chơi Tết. Người ta thể hiện độ sang, độ chịu chơi bằng việc sở hữu những cây đào, cành đào càng cổ, càng quý, càng hiếm lạ, càng đắt tiền. Nhiều người lo lắng với tốc độ đốn hạ đào như thời gian qua, chẳng mấy lúc đào rừng sẽ tận diệt. Nhiều người băn khoăn nếu cấm chặt đào rừng để bán thì ảnh hưởng đến sinh kế của người bán đào. Xin đừng quá lo. Còn nhớ khi chính phủ cấm đốt pháo từ những năm 1990, nhiều người cũng lo cho làng pháo Bình Đà, Hà Tây cũ, người dân sẽ không còn nghề để sống. Thế nhưng ngay sau đó người dân làng làm pháo đã tìm ra hướng đi cho mình. Điều hạnh phúc là hàng năm nhiều gia đình không còn phải chứng kiến những cái chết đau lòng hay những thương tật đau đớn vì pháo. Tất nhiên mọi sự so sánh đều là khập khiễng, không thể so sánh người dân ở Bình Đà với những đồng bào sống ở miền núi, vùng sâu vùng xa được. Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, sinh kế của người dân trông chờ vào rừng nhưng không có nghĩa chỉ chặt cành đào mang đi bán mới có tiền, mới tạo được sinh kế. Bởi thực tế những vùng nhiều hoa đào rừng lại chính là những nơi thu hút rất đông khách du lịch vào những dịp xuân về. Đó chính là một lợi thế để chính quyền và người dân bản địa tận dụng phát triển các ngành dịch vụ phục vụ du lịch. Ai vận chuyển đào rừng là vi phạm, ai mua đào rừng cũng vi phạm. Đó là mệnh lệnh để từ những hành động nhỏ có thể cứu những cánh rừng lớn.
Chiều ngày 24 tháng 12, khối thi đua các doanh nghiệp số 3 có 28 đơn vị doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và đề ra nhiệm vụ năm 2021. Trong năm, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng các doanh nghiệp trong khối luôn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cơ bản đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Khả năng thanh toán tài chính tốt, thu nhập của người lao động được đảm bảo và duy trì ổn định. Không có doanh nghiệp có người lao động có thu nhập thấp hơn lương tối thiểu vùng quy định. Cùng với đó, các doanh nghiệp trong khối đều thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phúc lợi cho người lao động, chú trọng thực hiện các biện pháp an toàn trong sản xuất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện. Phát động phong trào thi đua, các đại biểu nhất trí tăng cường sự đoàn kết trong khối, tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị thông qua hoạt động chuyên môn, giao lưu văn nghệ, thể thao. Hội nghị nhất trí suy tôn Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng là đơn vị xuất sắc nhất trong khối và đề nghị đơn vị được nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Thành.
Ngày 24 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Trung Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng phối hợp và thống nhất hành động năm 2021. Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Trung Thành đã phối hợp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cụ thể phối hợp tổ chức ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền gần 106 triệu đồng, 100 tấm chắn giọt bắn và 100 khẩu trang vải. ủng hộ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt trên 232 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, gần 99% gia đình văn hóa. Duy trì tốt các mô hình điểm về đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn phối hợp tặng gần 700 suất quà với tổng số tiền gần 180 triệu đồng cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp lễ Tết. Xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 5 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền gần 43 triệu đồng. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường xuống còn 0,30%. Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Trung Thành tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng đảng và chính quyền ngày càng vững mạnh. Nhân dịp này, 74 tập thể và 139 cá nhân vinh dự được tuyên dương khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 72 năm, ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, văn bản mà một trong các tiền đề quan trọng cho sự ra đời của nó là việc các quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc khẳng định niềm tin của mình vào những quyền cơ bản của con người, vào nhân phẩm và giá trị của mỗi con người, và các quyền bình đẳng giữa nam và nữ, đã quyết định thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và xây dựng những điều kiện sống tốt hơn trong sự tự do rộng lớn hơn. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền vẫn là bản tuyên ngôn có ý nghĩa nhân văn cao cả, đã và đang là mục tiêu phấn đấu của toàn thể nhân loại, là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc. Việt Nam luôn coi việc bảo đảm quyền con người là bản chất, mục đích của chế độ xã hội chủ nghĩa và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực này, được quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Những hậu quả mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai do chủ nghĩa phát xít gây ra đã thức tỉnh nhân loại về một nhiệm vụ chung là bảo vệ hòa bình, tôn trọng độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và quyền con người. Đây được xem là một nhu cầu cấp bách của cộng đồng quốc tế. Vì vậy, ngay sau khi được thành lập 24 tháng 10 năm 1945, với sự làm việc khẩn trương của các chuyên gia hàng đầu, các cơ quan có trách nhiệm, ngày 10 tháng 12 năm 1948, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua. Tuyên ngôn không chỉ chọn lọc kế thừa những tư tưởng tiến bộ của nhân loại, mà còn đề cập tới những vấn đề mang tính thách thức đối với các hệ thống xã hội vào thời điểm đó. Đó là quyền không bị kỳ thị, phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng tôn giáo, tự do hội họp, lập hội, quyền được tham gia vào việc quản lý đất nước, v.v. Đây là những nhu cầu bức thiết của đại bộ phận dân chúng vẫn chưa được đáp ứng, ngay cả ở những nước tư bản phát triển nhất. Các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa, quyền làm việc, bao gồm quyền được bảo vệ, chống lại thất nghiệp, quyền được giáo dục, được xem là những ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa vào thời điểm đó. Sau nhiều cuộc tranh luận đã được đưa vào văn kiện quan trọng này. Bản tuyên ngôn với 30 điều khoản ngắn gọn rất hữu ích và tiện lợi cho mục đích giáo dục nhân quyền. Đến năm 1950, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết 423 tại phiên họp thứ 317, chính thức kêu gọi mọi quốc gia thành viên và các tổ chức quan tâm kỷ niệm ngày 10 tháng 12, ngày nhân quyền, Human Rights Day, bằng các phương thức khác nhau. Hàng năm, ngày nhân quyền, ngày 10 tháng 12 được kỷ niệm ở nhiều quy mô khác nhau tại khắp nơi trên thế giới. Nhân ngày này, nhiều tổ chức và các cá nhân bảo vệ nhân quyền cũng thường ra tuyên bố, thông cáo trình bày quan điểm. Ở Việt Nam, các nguyên tắc và giá trị về quyền con người, về tự do dân chủ đã được quy định và thể hiện ngay trong bản Hiến pháp năm 1946, trước khi tuyên ngôn nhân quyền quốc tế được thông qua năm 1948. Tuy nhiên, trong các bản Hiến pháp sau này, từ Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 đã quy định và thể hiện rõ nét hơn các nguyên tắc và giá trị phổ quát về quyền con người được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. đó là sự ghi nhận và đánh giá cao của quốc tế đối với Việt Nam trong việc bảo đảm thực thi quyền con người. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc meeting lớn của hàng chục vạn nhân dân thủ đô thuộc đủ các tầng lớp, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập, công bố với toàn thể quốc dân và nhân dân thế giới rằng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra đời. Trong phần cuối, bản tuyên ngôn khẳng định quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của nhân dân Việt Nam được hưởng nền độc lập tự do mình giành lấy từ tay Nhật. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm, một dân tộc đã gan góc đứng về phía đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Bản tuyên ngôn đồng thời khẳng định ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Ngay sau cách mạng tháng 8 thành công, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho ban bố một loạt chính sách để thực thi các quyền tự do, dân chủ đã nêu trong tuyên ngôn. Việc tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1 và hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946 là sự cụ thể hóa vấn đề nhân quyền, dân quyền đã từng được nhắc tới trong tuyên ngôn độc lập. Đó là những việc làm rất cụ thể của người và chính phủ ta nhằm thực hiện quyền con người. Đặc biệt, sự ra đời của bản hiến pháp năm 1946, hiến pháp dân chủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đánh dấu một bước tiến quan trọng về thực hiện dân chủ và quyền con người, quyền công dân trên một đất nước đã hơn 80 năm bị thực dân, phong kiến đô hộ. Mọi quyền tự do dân chủ của con người và của dân tộc bị chà đạp. Quyền con người và quyền dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống dân tộc Việt Nam qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Sự gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng dân tộc trong đấu tranh chống thiên nhiên khắc nghiệt và chống kẻ thù xâm lược. Người đã từng khẳng định dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Mỗi khi đất nước bị xâm lăng thì tinh thần đó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ. Nó lướt qua mọi thử thách gian nan, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước. Tôn trọng và bảo vệ nhân quyền là một chủ trương nhất quán của Đảng Nhà nước ta từ trước tới nay. Từ ngày thành lập nước đến nay, chúng ta đã tham gia đầy đủ các hoạt động bảo vệ nhân quyền do Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế, như tham gia ký Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, chăm sóc bảo vệ người cao tuổi, tham gia tích cực các hoạt động chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sinh thái, tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn xác định quyền con người là giá trị chung của nhân loại. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững. Theo đó, những tiêu chuẩn về quyền con người càng được củng cố và phát triển, đời sống của người dân ngày càng thay đổi và được nâng cao. Quyền con người là giá trị chung của các quốc gia, dân tộc. Giá trị đó đã sớm được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đối với dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền con người được xem là một mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về điều này. Đồng thời, chúng ta cũng có nghĩa vụ nặng nề trong việc giữ gìn niềm tự hào đó cho các thế hệ tương lai. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Yhleu đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là cách tốt nhất để bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân ngày càng tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng dân quân tự vệ là thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân. Trong những năm qua, lực lượng này luôn thể hiện xuất sắc vai trò xung kích vì cuộc sống cộng đồng, có mặt kịp thời, giúp dân hiệu quả trong mọi tình huống thiên tai dịch bệnh, cũng như chung tay cùng cấp ủy chính quyền trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Trong cái rét của những ngày cuối năm 2020, lực lượng dân quân tự vệ của xã Tân Cương vẫn tích cực lao động hỗ trợ địa phương san lấp mặt bằng, san đường chuẩn bị cho việc thi công cây cầu liên xã đi qua xóm nhà thờ. Đây chỉ là một trong những hoạt động được Ban Chỉ huy quân sự xã triển khai trong năm 2020, gắn với các hoạt động thường xuyên của xã. Nhờ tích cực bám sát vào các hoạt động chính trị của địa phương, nên thời gian qua lực lượng dân quân tự vệ xã Tân Cương đã phát huy tinh thần xung kích, có nhiều đóng góp quan trọng kịp thời trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào xây dựng xóm xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố và tỉnh. Nói về vai trò của lực lượng dân quân tự vệ xã với địa phương, đồng chí Lê Văn Sinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã và đồng chí Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cơn lốc ngày đêm 8 tháng 5 năm 2020 diễn ra cơn lốc tại Tân Cương, Ủy ban Chỉ huy quân sự xã đã huy động lực lượng dân quân là đến để giúp cho nhà trường thu dọn toàn bộ những cái vật liệu mà do thiên tai bị lốc làm hỏng, và cái thời gian giúp nhà trường khoảng hơn 200 ngày công.
Những năm qua và đặc biệt là năm 2020 thì các đồng chí lực lượng dân quân này đã tích cực tuyên truyền, trước tiên là cho bản thân gia đình và nhân dân trong cộng đồng dân cư là tích cực tham gia các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, như là hiến đất làm đường, tham gia các cái phong trào xây dựng nông thôn mới.
Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ thành phố Thái Nguyên có trên 6.400 chiến sĩ. Cùng với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dân quân tự vệ còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an và các lực lượng khác ở địa phương để ứng phó, khắc phục kịp thời những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Điển hình như đợt dông lốc xảy ra đầu tháng 5 năm 2019 trên địa bàn thành phố đã khiến 10 trường học bị ảnh hưởng, trong đó 4 trường bị thiệt hại nặng là Trung học cơ sở Tân Cương và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở xã Sơn Cẩm. Phát huy vai trò của mình, lực lượng dân quân tự vệ đã kịp thời cùng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của các xã phường hỗ trợ khắc phục nhanh chóng thiệt hại với phương châm 4 tại chỗ. Đánh giá về lực lượng dân quân tự vệ của thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Văn Bằng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, đặc biệt là lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo luật dân quân tự vệ mới năm 2019, thường xuyên chỉ đạo cơ sở, các đơn vị thuộc quyền tham gia các hoạt động tại địa phương với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Có thể thấy nhờ làm tốt vai trò của mình nên lực lượng dân quân tự vệ của thành phố Thái Nguyên đã luôn thể hiện xuất sắc vai trò đội quân tin cậy, là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, tài sản nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân giữ gìn sự bình yên ở địa phương, qua đó góp phần cùng cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày một phát triển.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 25 ngày 26 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Thực hiện thông báo ngừng cấp điện không khẩn cấp của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại khu vực trạm nước sạch Quang Vinh để chuyển đổi phương thức cấp điện. Thời gian ngừng cấp điện từ 3 giờ đến 11 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các phường Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 3 giờ đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2020. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. thông tin liên hệ với công ty qua số điện thoại 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, phòng kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.